bệnh gút tôi đã thoát khỏi như thế nào? Năm 2008, tôi tốt nghiệp cấp 3 và chuyển đến sống ở Bình Dương để học nghề sửa điện thoại. Sau một thời gian làm việc chăm chỉ, tôi đã mở được cửa hàng bán điện thoại của riêng mình vào cuối năm 2011. Một thời gian sau, tôi kết hôn và cùng vợ gây dựng sự nghiệp ở Bình Dương. Cuộc sống của tôi khi ấy tưởng chừng đã ổn định và hạnh phúc, khi có một gia đình đầm ấm và một công việc mình yêu thích. Nhưng những ngày vui không kéo dài mãi mãi. Sau khi cưới được khoảng 2 năm, sức khỏe của tôi dần xuất hiện vấn đề. Đầu tiên là bệnh viêm xoang mũi mãn tính. Cơ thể tôi trở nên rất nhạy cảm, mỗi khi thời tiết hơi có chút thay đổi, hoặc ra đường gặp gió, bụi, là bên trong mũi của tôi lại ngứa không chịu nổi. Có khi dẫn đến cả nhức đầu, sổ mũi và đau họng, khiến tôi nói chuyện cũng khó khăn. Tôi đã đi khám chữa bệnh rất nhiều lần, nhưng chỉ có thể uống thuốc để giảm bớt các triệu chứng khó chịu, chứ không có cách nào trị khỏi hoàn toàn. Thế nên tôi đành chấp nhận sống chung với bệnh viêm xoang mũi. Không lâu sau đó, tôi lại có các biểu hiện như đi lại khó khăn, các khớp tay và khớp chân đau nhức vô cùng khó chịu. Tôi đã đến khám ở tất cả các bệnh viện lớn tại Sài Gòn, các bác sĩ đều kết luận tôi bị mắc bệnh gút. Tôi đã làm theo lời dặn của các bác sĩ, là kiêng ăn các loại hải sản, đồng thời uống thuốc Tây theo đơn, nhưng đau đớn trên thân thể chưa từng giảm bớt. Các cơn đau lúc thì âm ỉ, lúc thì dữ dội, khiến cuộc sống và công việc của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Đêm đến, tôi cũng không thể ngủ ngon giấc vì cảm giác nhức nhối tận xương. Thấy Tây y không hiệu quả, tôi bắt đầu tìm kiếm những phương thuốc khác. Tôi lấy thuốc ngoài Hà Nội gửi vào, rồi đi khám ở các thầy thuốc Đông y, mỗi khi nghe nói ở đâu có thầy thuốc giỏi, tôi cũng cố gắng tìm đến, để rồi lại ôm nỗi thất vọng trở về. Không ai chữa được cho tôi cả. Sau đó, tôi lên mạng tìm hiểu thì biết rằng bệnh gút rất khó chữa. Có lẽ tôi sẽ phải sống chung với nó suốt đời. Lúc ấy, cơ thể tôi đau nhức, tâm trí cũng mỏi mệt và chán chường vô cùng. Cơ duyên đến với tôi vào một ngày khi tôi đang lướt Facebook, tôi tình cờ đọc được một bài chia sẻ của một người tu luyện Pháp Luân Công. Nhìn thấy những tấm phim chụp X quang trước và sau khi khỏi bệnh. Có dòng chữ kết luận bên dưới là không còn bệnh như trước nữa, tôi ngẫm nghĩ, rồi bắt đầu tìm hiểu và học Pháp Luân Công từ đây. Lần đầu đọc sách chuyển Pháp Luân, tôi chưa hiểu nhiều, nhưng vẫn kiên trì đọc lại nhiều lần, vì tự tâm tôi cảm thấy cuốn sách này sẽ mang đến cho tôi những điều rất tốt đẹp. Và quả thật là như vậy, sau nhiều lần đọc sách, tâm trí tôi như bừng sáng. Vì ngỡ ngàng nhận ra những gì mình vẫn luôn thắc mắc đều được giải đáp trong cuốn sách này. Trước đây tôi thường suy nghĩ về việc vì sao tôi chưa từng làm điều xấu, mà phải chịu bệnh tật dày vò. Vì sao có những người hiền lành lại gặp hết nạn này đến nạn kia? Giờ đây, tôi đã hiểu rằng con người có bệnh tật hoặc gặp nạn là để hoàn trả nợ nghiệp, hoàn trả những gì không tốt mà trước kia họ từng gây ra. Nếu chúng ta sống thật tốt, không oán hận khi gặp khó khăn, không buông xuôi trước nghịch cảnh, luôn giữ cho mình sự chân thành và thiện lương thì chờ đón chúng ta sẽ là một tương lai rất tốt đẹp. Từ khi đó, tôi luôn nhắc nhở mình ghi nhớ chân, thiện, nhẫn. Tôi biết đây là chân lý, là con đường đưa tôi thoát khỏi khổ đau. Tôi không còn quan tâm nhiều đến nỗi đau trên thân thể mình nữa. Điều tôi cần làm lúc này là thay đổi bản thân để trở thành một người lương thiện thuần chính, biết nghĩ cho người khác, biết nhận lỗi về mình, biết bao dung và nhẫn nại. Trong quá trình tôi học Pháp và thực hành các bài công Pháp, dựa theo chân thiện nhẫn để tu sửa tâm tính bản thân, tôi cảm nhận được cơ thể của mình dần dần thay đổi. Các triệu chứng của bệnh viêm xoang mãn tính không còn xuất hiện nữa. Cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn trước rất nhiều. Các khớp tay, khớp chân của tôi cũng hết đau từ lúc nào không rõ. Căn bệnh gu đã từng khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên, giờ đã hoàn toàn biến mất. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ đây là một giấc mơ, vì những gì tôi nhận được quá bất ngờ và thật vô cùng trân quý. Cho đến nay, tôi vẫn luôn cố gắng sống và thực hành theo nguyên lý chân thiện nhẫn mỗi ngày. Là một người làm kinh doanh, trước kia tôi rất coi trọng lợi nhuận. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi quan tâm đến đức hạnh của một người kinh doanh, luôn lấy chân thiện nhẫn làm tiêu chuẩn. Tôi đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, luôn cố gắng đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất. Khi có sản phẩm bị lỗi, tôi không còn tranh luận với khách hàng như trước nữa. mà hỗ trợ họ để họ có thể nhận được một chiếc điện thoại hoàn chỉnh và ưng ý. Nhờ đó, khách hàng thân quen cũng đông dần và thường xuyên đến mua hàng ủng hộ cho tôi, công việc của tôi trở nên tốt hơn rất nhiều. Quan trọng hơn cả lợi ích, điều tôi nhận được là một nội tâm thanh thản và nhẹ nhàng vì mình đã giữ trọn đạo đức kinh doanh, làm việc một cách ngay chính, trung thực và lương thiện nhất. Trong gia đình, tôi cũng học được cách lắng nghe, chia sẻ với vợ con. Tôi biết nhìn nhận những gì mình đã làm chưa đúng và sửa lỗi của mình. Tôi cố gắng điềm tĩnh hơn và bao dung hơn với mọi người, vậy nên không khí gia đình tôi trở nên đầm ấm và hòa thuận hơn trước rất nhiều. Qua câu chuyện này, tôi mong muốn được chia sẻ những lợi ích tuyệt vời mà tôi đã nhận được từ ngày bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Đây là môn học hoàn toàn miễn phí nhưng sẽ mang đến cho bạn những giá trị vô cùng to lớn cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Nếu bạn muốn chia sẻ điều gì, hãy gọi điện thoại cho tôi nhé. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho câu chuyện của tôi.